Con Cha e con Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 5 từ câu 21 đến hết câu 43. Hôm ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở bên bờ hồ. Có một ông trưởng bồi đường tên là Giai-rô đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản lại xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy tìm thuốc đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng nề khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông tiến đến phía sau người, cố sờ vào túi áo choàng của người. Bà tự nhủ: "Nếu tôi được sờ vào túi áo choàng của người là tôi được cứu chữa." Tức khắc máu của bà cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấy thầy như thế mà thầy lại hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quay để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy ra cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con ấy về bình an và được khỏi bệnh hẳn." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người nhà của ông trưởng bồi đường đi tới và nói rằng: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy làm chi nữa?" Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng bồi đường: "Ông đừng sợ, cứ tin đi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ công Phêrô, Giacôbê và em ông là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng bồi đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào và bảo họ: "Sao lại ồn ào khóc lóc như vậy? Đứa bé đâu có chết, đâu ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra hết. Rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ đi theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum", nghĩa là: "Này em bé, thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy." Lập tức em bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo cho họ biết phải cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi
do ma quỷ đố kỵ. Ai theo cái đó sẽ có kinh nghiệm về điều đó. Quả thật, Chúa đã tạo dựng
ông Adam khi Ngài lấy đất nấn tạo và thối ơi, tức là ban sự sống cho ông, rồi đặt ông vào vườn địa đường để cho ông sống hạnh phúc. Ngài dặn dò ông phải tuân giữ lời của Ngài, tức là không được ăn trái. Ngài đã cấm ăn là chết, nhưng vợ ông đã nghe Satan xúi giục. Nó nói rằng: anh chị, tại sao lại không ăn? Ăn chẳng chết chóc gì đâu. Anh chị mà ăn đấy, anh chị trở nên giống Thiên Chúa, biết tốt xấu. À, chúng ta để ý, con người được khát vọng trở nên giống Thiên Chúa thì không phải là kiêu ngạo đâu. Nhưng mà con người tự mình xác định tốt xấu thì kiêu ngạo ở chỗ đó, láo ở chỗ đó. Không ai có quyền tự xác mình, định cho mình đâu là tốt để làm, đâu là xấu để tránh. Hoàn toàn con người lệ thuộc vào lời Chúa. Chúa bảo tốt dù mình không vừa ý cũng cứ làm. Chúa bảo xấu mình cứ tưởng là tốt thì cũng không được làm mà phải tránh. Chỉ có một mình Thiên Chúa xác định đâu là tốt, đâu là xấu. Nếu thế giới hôm nay chúng ta mong ước hết mọi người chỉ lấy lời Chúa để hướng dẫn đời của mình thì thế giới này là thiên đàng thôi. Còn mỗi một người lấy ý mình, cho ý mình là tốt mà không cần quan tâm đến lời Chúa, đó là chiến tranh cho đến ngày tận thế. Cho nên tôi nhắc lại cái lời quỷ nó nói rằng: anh chị ăn đi thì không chết gì đâu, bằng cứu để rồi tự quyền mình phân biệt tốt xấu. Chúa mới có quyền phân biệt tốt xấu, làm sao con người có quyền phân biệt tốt xấu? Thế là bà Eva nghe vừa tai quá đi. Cứ như thế thì từ nay mình khỏi cần lệ thuộc vào Chúa. Bà ấy giơ tay hái rồi đưa cho chồng ăn. Thế là thần chết ập đến chịt cổ cái dòng sông này. Chúa Giêsu, Thiên Chúa không vui thích vì cái sự cố này, cho nên Ngài vội vàng cất bước đi tìm họ, đi tìm để cứu họ. Nhưng mà họ trốn. Khi người ta phạm tội rồi hay người ta nán lại trong tội, người ta không muốn nghe lời Chúa đâu, người ta trốn. Không biết cái hình ảnh này có phải ngày hôm nay giáo dân đang là muốn cho nó lặp lại không? Bởi vì tôi dám nói rằng rất hiếm người giáo dân đi dự lễ mà khao khát được tra giảng dựa vào các bài đọc để mà nói cho dân. Bởi vì nếu mà dựa vào các bài đọc thì linh mục phải mất nhiều thời giờ lắm. Ngày Chủ nhật và lễ trọng ba bài đọc ấy chưa kể là đắc ca và tông câu tu câu tin mừng, biết liên kết lại thì rất là phong phú, nhưng mà mất thời giờ thì người ta chống đối. Người ta chạy đến cái nhà thờ nào mà không giảng hoặc là giảng rất vắng, thì có phải là dân châu hôm nay đang là nối con cái cách sống của Adam và Eva khi phạm tội? Khi Chúa đến tìm họ, họ chạy hết, không muốn nghe nữa. Vì dân không muốn nghe nữa cho nên các cha, mình nghĩ rằng cái tâm lý của loài người, người ta không tập trung được lớp, người ta tập trung 10-15 phút thôi. Cho nên các cha này quyết định là ô mình giảng cũng 10-15 phút thôi. Như vậy là hợp với cái khả năng thu nhận của người ta. Thế rồi khi giảng có 10 phút thì tôi sẽ nói là chỉ nói 5-3 câu 9 điều khuyên người ta đạo đức thì hết 10 phút rồi, đâu có cần gì mà phải đào sâu lời Chúa. Thành từ cái lời giảng của linh mục không trung thực với lời Chúa nữa, cho nên nó không có sức thu hút người ta, nó không thu hút được người ta. Người ta lại chán, chán lại chán rồi, à vậy tao lại phải hút này nữa,
Thế cứ như vậy rồi cuối cùng nó leo thang, nó cái câu ngược một đàn cái gì không để tâm nghiên cứu lời Chúa, bởi vì không nghiên cứu lời Chúa nói thì người ta lại chống đối ai, người ta lại bớt đi thì nghe nó lại dở, người ta lại không muốn nghe nữa, không muốn nghe người ta lại bớt nữa. Thế cứ như vậy thôi. Sao người Công giáo không nên làm hèn khi nhìn nhà thờ tiễn lành? Sao dân nào đến nghe ông mục sư cảm hơn một tiếng đồng hồ? Còn người Công giáo chỉ tự giới hạn cho mình là đừng qua 10 phút thì lấy cái tiêu chuẩn ở đâu? Ông có đâu có giảng thúng ra đến uột anh ở từ đầu ba dập đầu xuống vì buồn ngủ đã chết vỡ đầu rồi, mà ông không cho ai bế sang Ethico đi. Ông bảo chết cũng còn phải nghe, làm đấy. Ông bế sang Ethico đấy, chết mà cũng còn phải nghe. Hóa thân nhờ ông có đầu tin như vậy mà ông giảng sang Ethico ra về đấy. Có ai chết chắc gì đâu, có ai thì coi gì đâu, mà tại sao bây giờ người ta cho rằng bây giờ giảng lâu thì thiệt cái này bị mất cái kia? Tôi không hiểu được tại sao người ta không dựa vào sách thánh để rồi mà đo lường cái thái độ nghe lời Chúa, nên chạy trốn không muốn nghe nữa, không muốn đến với Chúa nữa. Vậy thì những người muốn đến với Chúa, chúng ta nhìn mẫu gương hai người trong tin mừng hôm nay. Cái mẫu gương sống đức tin tuyệt vời nhất đó là người phụ nữ bị mất máu 12 năm, tìm thầy chạy thuốc, tiền mất tật mang, không thuyên giảm, máu cứ ngày rỉ ra, tức là sự sống cứ rút dần nơi chị này. Tuyệt vọng đấy, họ thấy chị này thấy Đức Giêsu đang đến nhà ông trưởng hội đường để theo yêu cầu của ông là đến chữa con ông ấy vì cũng đang trong cảnh hấp hối, thì chị không dám tới, bởi vì luật Do Thái cấm những người có bệnh không được gần người khỏe mạnh, không được động vào. Vì thế luật đó ngăn cản chị, thì chị cũng phải cố gắng mà vượt cái luật đó, vượt cái rào cản đó, lén chui vào đám đông rồi đâm vào tua áo của Đức Giêsu. Chị đâm vào tua áo của Đức Giêsu với một đức tin rằng cái tua áo ấy nó chỉ biểu tượng cho lời Chúa thôi. Bởi vì theo sách Dân Số chương 15 câu 38-39 luật nói là người Do Thái khi mặc áo khoác ngoài nó chỉ có một cái lớp vải nguyên vẹn vuông này, nó có bốn góc, người ta quàng lấy người thì trên bốn góc đó, ở nơi bốn góc đó người ta đính cái chùm lông nhiều màu sắc để nhắc nhở cho mình phải nhớ làm cái gì, đi đâu nói năng đều phải dựa vào lời Chúa, và cũng như là để nhắc nhở cho người ta phải tôn trọng lời luật của Chúa đó. Cho nên Chúa Giêsu có chiếc áo đó vì mẹ ngài mai cho ngài, ngài là mẫu của người, nói cho người ta biết phải yêu quý lời Chúa. Cho nên người bị bệnh này động vào chủ lâm là có ý động vào lời Chúa, động vào một cái biểu tượng thôi, biểu tượng lời Chúa mà chỉ tin. Quả thật đúng như đức tin của chị được này, Chúa Giêsu biết rõ là từ nơi ngài đã xuất phát ra một quyền năng để cứu một người mới đâm vào tua áo của mình, cho nên ngài lưu ý đến cái chị này mà không lưu ý đến đám đông. Ngài hỏi ai vừa làm cái tội? Các môn đệ thưa thầy, người ta đi đông như thế này, chen lấn tứ phía, ai cũng muốn đến gần thầy để ngó xem thầy như thế nào, cho nên người ta xô đẩy nhau, thì cái chuyện động đến thầy có gì đâu mà thầy phải hỏi. Nhưng mà Chúa Giêsu lại không nói về những người xô lấn vào ngài, mà ngài chỉ nói về cái người động vào tua áo. thì đâu có tội ác thì chưa đâu có thể xa cả. Vậy mà Ngài đã để ý tới rõ ràng đâu đến Đức Giêsu là những người vì đức tin mà đến đông vào lời Chúa, hay đến đông đến lời Chúa, mới là người đông đến Chúa. Người nào không vì lời Chúa thì đừng đến với Chúa. Phaolô cũng xác tín như vậy. Chúa sai tôi đi không phải để ban tin tức mà để giảng lời Chúa. Không giảng lời Chúa thì coi như là không đến ban tin tức, không cần tin tức. Giảng lời Chúa quan trọng. Cũng vậy, đi đến không có điều kiện đi nghe giảng, đi nghe lời Chúa không đến thì không được đâu đấy. Cho nên động đến Giêsu, cụ thể nhất Giêsu muốn đầu tiên phải là động đến lời Chúa. Mà chị này đã diễn tả cái đức tin này, cho nên Chúa mới nói chị về đi, bệnh chị khỏi rồi đó, về đây bệnh đó. Chúng ta thấy là cái chị này phải vượt qua cái rào cản lề luật, không cho phép động đến, không cho phép gần người khỏe mạnh cũng tìm cách động cho nó, và là tin vào lời Chúa. Mặc dù biết rằng mình ở trong cái tình trạng tuyệt vọng rồi, nhưng mà vẫn tin. Thế thì cái phép lạ này nó xảy ra trước khi Giêsu đến nhà ông Giê-rô để cứu đứa con gái ông ấy cũng trong tình trạng hấp hối. Là thế nào? Thì chắc chắn là tác giả tin mừng hoặc cô có ý dùng cái hình ảnh đức tin của cái người phụ nữ này để động viên cái đức tin của ông trưởng hội đường. Ông trưởng hội đường là cái người là dạy luật cho người khác, là từng các nghĩa luật trong hội đường. Ông hơn cái người đàn bà này. Vậy mà ông trưởng hội đường lại còn không cần xin Chúa, không phải đốt vào áo Chúa, mà ông đòi Chúa là Chúa phải đến nhà tôi, thầy đặt tay lên con của tôi. Như vậy ông này thua cái chị này. Ông này phải đòi thầy đến nhà đặt tay cơ thì con tôi mới khỏi. Còn chị này không cần, không cần. Giêsu biết mình ăn trộm cũng được ơn, ăn trộm nó đủ ơn rồi, ăn trộm cũng là đủ hạnh phúc rồi. Còn ông kia không, phải lệ thầy phải đến. Cho nên chắc chắn là cái ngày này Marco đã ghi là Chúa chữa cho cái người phụ nữ này được đặt trước cái pháp lạ. Chúa cứu con ông trưởng hội đường để cho ông này phải suy nghĩ rằng mình không được thua cái đức tin của cái người phụ nữ này. Chính vì thế mà Giêsu động viên đấy, động viên ông làm sao khi ông đến ông ấy thưa với Chúa Giêsu, đứa con tôi nó trong tình trạng hấp hối. Thì người nhà chạy ra nói rằng ông ơi, con cũng chết rồi, ông đi tìm ông Giêsu làm cái gì nữa, vô ích. Thế nhưng mà Chúa Giêsu lại vẫn tiếp tục động viên ông, cứ tin đi này, ông cứ tin đi, tôi sẽ về nhà. Thế mà ông này ra dạ con tin, xin thầy về nhà tôi. Thì ngày về tới nhà ông thì người ta cười rộ lên được là ồ, cái ông này em bé chết rồi còn vào bảo được ông cứu sống. Người ta cười rộ lên. Ngài đuổi những người chế nhạo Ngài đi ra, Ngài chỉ cho cha mẹ những người tin và Giacôbê, Gioan, Phêrô, ba cái ông này là chứng nhân của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đấy. Ngài cho theo vào và Ngài bảo với mọi người các ông ầm ĩ kèn chống làm cái gì, em bé nó đâu có chết đâu, nó ngủ đâu. Như vậy dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn của Thiên Chúa, cái chết không đáng sợ. Cái chết trong Thiên Chúa, cái chết tự nhiên, cái chết bởi bệnh tật, cái chết do y Chúa định chỉ là giấc ngủ thôi. Cái chết bởi tội lỗi mới là cái chết thật, người ta khốn nạn. Cho nên nếu ai vì bệnh tật hay là vì Chúa để cho tắt thở thì tin rằng đó chỉ là giấc ngủ. Cho nên người ta không chấp nhận cái lối nhìn đó, người ta cười nhạo Đức Giêsu, cười nhạo Đức Giêsu thì lại là một cái rào cản nữa, không muốn Chúa Giêsu đến, đúng không? Nếu mà người ta cười nhạo như vậy thì Chúa Giêsu bảo vậy, chúng mày cười tao, tao đi ra.
Đấy, chúng ta thấy cái ông này cũng bị rào cản vậy. Chứ rào cản thứ nhất là gì? Con ông ấy trong tình trạng tuyệt vọng rồi, sắp chết rồi, và cũng cố gắng mà đi. Rồi đi thì người ta lại bảo thôi về đi, con ông chết rồi. Người ta cản, ông cũng không về, ông cứ tìm cho bằng được Giê-xu. Rồi Giê-xu đến nhà ông ấy thì người ta lại chết nhà, mà ông vẫn mời Đức Giê-xu vào, chứ không phải vậy mà Đức Giê-xu buồn cho Giê-xu đi. Cho nên cái ông này cũng phải vượt qua cái rào cản để rồi mới được cái ơn mà thầy Giê-xu đến đặt tay trên con của mình đã qua đời, nó sống lại. Vậy thì chúng ta lưu ý cả hai trường hợp này tác giả đều nói đến con số 12. Người phụ nữ 12 năm bị mất máu, em bé này ở tuổi 12 qua đời. Tác giả có ý đưa cái con số 12 này để làm gì? Thưa là gợi nhớ chúng ta Đức Giê-xu lúc 12 tuổi Ngài lên đền thờ công bố lời Chúa. Vậy thì ai được nghe lời Chúa nơi đền thờ khởi sự từ lúc Đức Giê-xu 12 tuổi công bố đó, thì người đó thoát chết. Đó, cái con số 12 là câu ý như vậy. Vậy thì chúng ta muốn vượt qua những rào cản để đi đến nhà thờ nghe lời Chúa thì phải trả giá thôi. Bây giờ có nhiều rào cản, nào là cái công ăn việc làm trong cuộc sống, nào là những cám dỗ của những thú vui xác thịt muốn hưởng thụ. Người ta tốt, người ta thích ngồi quán cà phê để uống một ly cà phê bằng ngón chân cái cả tiếng đồng hồ thì người ta cũng thấy tiếc thời giờ. Nhưng mà người ta đến nhà thờ nghe giảng mà lâu một chút là người ta cứ muốn nghe nữa. Ở thành phố này cái nhà thờ nào mà ông cháu làm đấy không làm đấy, ông không giảng, hoặc là mày chủ nhật ông chỉ đi làm đấy từ đầu đến cuối cái giá đó đấy, tối đa là 3 phút thì người ta đến đâu đó. Đó, chứ bây giờ chúng ta không thể bắt chước cái gì đó được. Vượt qua, không phải vì công ăn việc làm, vì cái những cái sự định định được cái những thú vui để rồi đó nó giữ mình lại, nó cản mình không cho đến nhà thờ để nghe lời Chúa. Phải vượt qua. Cho nên tác giả thư Do Thái ở chương 12 câu 1 đến câu 4 nói rằng anh em hãy niệm quả tạ mọi thứ. Thì quả tạ mọi thứ tức là mọi thứ nó nặng nề, nào là công ăn việc làm, nào là tiền bạc, nào là bổ nhí và gần đây là những cái thứ đó là gọi là quả tạ ấy. Phaolô bảo đó là quả tạ, quăng bố nó đi cùng với tội lỗi nó đang đằng bao vây ta. Hãy nắm lấy, anh em hãy lấy kiên nhẫn, hãy chạy vào trận tuyến đang chờ chúng ta, đang đang nhìn vào đấng khơi nguồn sự sống và cùng viên thành đức tin cho chúng ta. Nhắm mắt về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin cho chúng ta. Hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho người đời, những người kẻ tội lỗi chống đối Ngài, để không còn ai phải sân lòng nản chí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi chưa ai đến nỗi đổ máu đồng. Đó, chúng ta có chiến đấu với những cái rào cản cám dỗ để đi đến nhà thờ nghe giảng, có ai chết đâu, có ai mà chúng để cho nghèo túng phải đói đâu. Đấy, nó bảo là có chiến đấu với cái sự giữ nó ngăn cản mình, chưa ai thiệt thòi cái gì, chưa ai đổ máu đâu. Cho nên đó là tác giả thư Do Thái đã nhấn mạnh đức tin đưa đến sự sống. Đức tin đưa đến sự sống như người phụ nữ này 12 năm bị mất máu vì tin đâm vào tua áo đối tượng là bệnh hoại, rồi em bé nhờ bố, đức tin của bố mà Chúa đến đặt tay trên em được thoát chết. Đó. Vậy tất cả những ai đang sống trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng về cuộc sống này, đầy những gian khổ, đầy những thất vọng, đau khổ ê chề, thì phải vượt qua mọi rào cản công ăn việc làm, rào cản tình cảm, rào cản vui thú ở trên đời. Đừng bắt chước Adam Eva,
Ai đã biết vào, Chúa cho cả cái vũ trụ để làm chủ rồi, chỉ có một cây Chúa cũng cho làm chủ thôi, mà đòi vơ ra hết. Đó, tham lam chưa, cuối cùng chết. Chỉ vì tham lam thôi, cho nên chúng ta đó là chúng ta không bao giờ đến nhà thờ, đi giờ đấy là càng không bao giờ nghe rằng chỉ vì tham ở đời này mà sống suốt 50 năm như vậy là chết. Và chúng ta đến nhà thờ đến làm gì? Để đón nhận cái ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã bất mạng vì chúng ta đang chìm trong tội lỗi. Chúng ta phản bội Ngài, phản bội từ cái dòng dốc của chúng ta, từ cái cha ông của chúng ta là Adam và Eva, mà con Thiên Chúa đến để chết và để làm cho chúng ta bánh trường sinh. Cái tình thương này chúng ta không có ngòi bút nào diễn tả được, không có ngôn ngữ, không có miệng lời nào nói được. Tuyệt vời đó, để nhận ra cái tình thương của Chúa Giêsu tuyệt vời thì chúng ta cứ so sánh cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu với cái đau khổ của ông vua David khi con ông ấy qua đời. David phạm tội cho nên hậu quả gây ra là đứa con phản loạn, tìm cách giết bố để chiếm quyền. Thế thì vua David đã chạy trốn con, còn ông tướng Doãn thì đi rượt đuổi Absalom, con của David. Absalom đã tập hợp nhiều người theo mình để chống lại vua cha, nhưng mà khi thấy đoàn quân của Doãn là tướng chỉ huy quân đội của vua David tiến đấy thì ông cũng hoảng sợ, ông ấy tính, ông đang cưỡi con ra, ông ấy quất nó, thế là nó vọt lên, nó chạy, nó chui qua một cái rừng rậm, chui qua một cái cây sồi, thế này cái tóc của ông nó dài đây này, nó quất vào cái cành cây, con ra chạy thoát luôn, thế là do áp, bảo mày đền tội rồi, con ơi, Chúa giao cái thằng khốn nạn này, cái thằng mất dây này, cái thằng phản bố này, thằng con mất nết này, Chúa giao vào tay ta, đây cái chĩa ba chữ phóng một phát vào tin đằng kia gục lên. Đấy là có người chạy về báo tin cho vua David, chiến thắng, thằng con mất dây của ông đã tử trận rồi, nó đã bị vua tướng Doãn phóng giáo vào tin nó đã mất mạng rồi. Thì người ta chạy về báo như vậy, nghĩ là vua David mừng lắm vì không còn có những đứa con bất dạy nó làm xấu hổ mình mà nó còn đòi giết mình nữa. Nhưng mà vua David này không mừng, mà nghe tin ấy thì ông ấy chú lên đóng góc, ôi con ơi, mà ông chưa chết, còn Chúa Giêsu chết hẳn, chết vì chúng ta mất dạy, chết vì chúng ta phản bội, thì cái tình thương của Chúa làm sao mà có thể đau lòng được? Cái tình thương của David đối với thằng con mất dạy, chúng ta không hiểu nổi. Không chỉ cái tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì quá tuyệt vời lắm. Tại sao chúng ta không đến đón nhận lấy ơn huệ này mà Ngài đã để lại cho chúng ta qua hy tế của Ngài? Cho nên vì Ngài muốn cho mọi người đến đón nhận cái hậu ân này để được sự sống, cho nên Ngài cho em bé sống lại thì Ngài nói với bố mẹ làm sao? Cho em bé ăn đi. Nghĩa là Ngài muốn nhắn gửi các chủ trang trong hội thánh và cả những người cha mẹ nữa phải cho con mình ăn cái gì? Trước nhất cho con mình ăn lời Chúa. Đấy, hôm nay nhấn mạnh đến lời Chúa quan trọng thì chú chân và cha mẹ hằng ngày phải nuôi
giáo dân nuôi đứa con bằng lời Chúa mà mình đã vất vả tìm kiếm để mà có của đứa con mình. Cái của nào mà càng vất vả, cái của đó càng quý. Người cha mẹ muốn mua sữa đắt tiền cho con thì phải vất vả mới có tiền nhiều mà mua sữa quý giá, còn không chịu vất vả thì chỉ được cho con ăn cơm nguội chứ làm sao mà có sữa ngon mà phải cho con ăn bú đâu. Cho nên người linh mục cũng vậy, người cha mẹ cũng vậy, hỏi rằng mình đã vất vả thế nào đối với lời Chúa để có lời Chúa nuôi những người mà Chúa giao trách nhiệm cho mình, và còn tạo điều kiện cho nó hàng ngày đi lễ để nó trực tiếp nghe lời Chúa Giêsu, nó được đón nhận đến chính Chúa Giêsu. Này, cái bà mất máu 12 năm chứ được đâm vào thân xác Chúa mới rờ tu áo thôi, còn em bé kia thì được Chúa Giêsu đặt tay cũng còn thua xa. Hôm nay mình đi lễ không phải là rờ và tu áo, không phải là Chúa đặt tay, mà Chúa Giêsu ôm lấy mình, cái Chúa Giêsu chui vào mình để mình có một sự sống của Thiên Chúa và được đồng hóa với Chúa Giêsu, thì còn có cái gì quý giá hơn nữa. Cho nên câu thứ cuối cùng chúng ta đọc lạy Chúa, người đi tìm Chúa sẽ dâng lời ca ngợi. Chúng ta đọc cầu thuộc tin mừng, Chúa Giêsu đã mang lấy tật nguyền của chúng ta, tức là nhận cái tội chúng ta này, và đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta. Vì người cho thấy quan điểm là Chúa đón lấy bệnh chúng ta là ngày tha tội. Cho nên cầu đất Phật ca chúng ta mới cầu nguyện là lạy Chúa, người tìm kiếm Chúa sẽ dâng lời ca ngợi. Ngài bảo toàn sinh mạng con người, đối với những ai trung hiếu với Ngài, lạy Chúa xin lắng nghe và đáp lời chúng con. Amen.